Luca, chương 16. Người quản gia bất chính. Bấy giờ, Ngài cũng nói với các môn đồ: một người giàu kia có một quản gia, và quản gia ấy bị tố cáo là hoang phí tài sản của chủ. Chủ gọi quản gia ấy đến và bảo: anh đã làm gì mà tôi nghe báo cáo như thế? Hãy khai trình việc quản lý của anh cho tôi xem, vì anh sẽ không làm quản gia nữa. Quản gia ấy tự nhủ: ta sẽ làm gì bây giờ? Vì chủ cách chức quản gia của ta, quốc đất thì ta không đủ sức, còn ăn mày thì xấu hổ quá. Thôi, ta biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, sẽ có người tiếp ta vào nhà họ. Quản gia ấy bèn gọi từng con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ông nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo: hãy lấy giấy nợ của ông, ngồi xuống mau và viết 50. Rồi anh hỏi người khác: ông nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng lúa. Anh bảo người ấy: hãy lấy giấy nợ của ông và viết 80. Chủ khen người quản gia bất lương ấy vì anh ta đã hành động cách tinh ranh. Thật vậy, khi xử sự với người đồng thời với mình, con cái của thế gian này hành động tinh ranh hơn con cái của ánh sáng. Nên ta nói cùng các ngươi, hãy dùng tiền của bất chính để kết thêm bạn bè. Hầu khi tiền của ấy hết, họ sẽ tiếp các ngươi vào ở với họ mãi. Quản lý trung tín. Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. Vậy, nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? Nếu các ngươi không trung tín đối với những gì của người khác, ai dám trao cho các ngươi những gì các ngươi có khả năng quản lý? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì đầy tớ ấy sẽ ghét chủ này và thương chủ kia, hoặc trọng chủ này và khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời và vừa làm tôi tiền của. Chúa của trách người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền. Khi nghe Ngài nói những điều ấy, họ nhạo cười Ngài. Ngài nói với họ: các ngươi là những kẻ làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ lòng dạ các ngươi. Vì những gì được đề cao trước mặt loài người là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Những lời dạy khác của Chúa. Luật pháp và các tiên tri có hiệu lực đến thời của Giăng. Từ đó trở đi, tin mừng của vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người lấn ép nhau để vào. Trời đất sẽ qua đi dễ hơn một nét chữ trong luật pháp bị xóa bỏ. Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà đã ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình. Người giàu và Lazarơ. Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. Cũng có một người nghèo nọ tên là Lazarơ nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông. Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết và được đem chôn. Đang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên, trông thấy Abraham ở xa xa và có Lazarơ ở trong lòng ông ấy. Ông kêu lên và nói: tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con, và sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ vào làm mát lưỡi con, vì con bị đau khổ lắm trong lửa này. Nhưng Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền, con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn Lazarơ phải chịu nhiều bất hạnh. Nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách. Đến nỗi, nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được. Người giàu nói: nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai Lazarơ về nhà cha con, vì con còn 5 anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình này. Abraham đáp, họ đã có Môsê và các tiên tri, hãy để họ nghe lời các vị ấy. Nhưng người giàu thưa, không đâu, tổ phụ Abraham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về, nói với họ, thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp, nếu họ không nghe lời Môsê và các tiên tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.